Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6, ngày 7 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Đảng bộ các phường xã tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Sau khi giải ngũ trở về địa phương, ông Nguyễn Thái Dương, tổ dân phố 13, phường Quang Trung đã tích cực tham gia công tác xã hội. Hiện nay ngoài việc đảm nhận tốt vai trò của một người tổ trưởng tổ dân phố gương mẫu, ông còn rất thành công trong phát triển kinh tế. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1997, ngày 1 tháng 1 năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 6 tháng 1, Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên hiện có 1.760 đảng viên sinh hoạt tại 27 chi đảng bộ trực thuộc. Năm 2021, những khó khăn do dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình sản xuất của công ty. Song Đảng ủy, Hội đồng Quản trị đã thống nhất đồng bộ trong lãnh đạo, chủ động linh hoạt trong điều hành. Kết quả sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 12.900 tỷ đồng, bằng 142% kế hoạch năm. Thép cán sản xuất đạt gần 824.500 tấn, bằng 101% kế hoạch năm. Lợi nhuận đạt trên 150 tỷ đồng, bằng 308% kế hoạch năm. Lương bình quân người lao động đạt 12,7 triệu đồng, tăng 21% so với kế hoạch. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện hiệu quả. Công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ tiếp tục được quan tâm thực hiện. Trong năm, đảng bộ đã kết nạp gần 50 đảng viên mới. Năm 2022, Đảng bộ Công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc tăng cường công tác quản lý, triển khai các giải pháp kỹ thuật, tổ chức sản xuất phát huy hiệu quả, giảm chi phí sản xuất, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương ghi nhận những kết quả của Đảng bộ Công ty đạt được thời gian qua, đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng Công ty cần đoàn kết, dân chủ, nhất trí, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản, tiếp tục đề xuất và có giải pháp tháo gỡ khó khăn dự án giai đoạn 2. Nhân dịp này, 6 đảng viên của Đảng bộ đã vinh dự nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên. Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cũng tặng giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2016-2020. Chiều ngày 6 tháng 1, Đảng bộ phường Gia Sàng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đến dự có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Đảng bộ phường Gia Sàng hiện có 22 chi bộ trực thuộc với 1.065 đảng viên. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ phường, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã lãnh đạo chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, cấp ủy các chi bộ thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Thu ngân sách ước đạt gần 12 tỷ đồng, bằng 169,4% kế hoạch năm. Sản lượng lương thực có hạt đạt gần 400 tấn, bằng 106% kế hoạch năm. Cai nghiện ma túy đạt 180% kế hoạch, vượt chỉ tiêu giao quân. Lãnh đạo chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các nội dung về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, duy trì tốt quy chế làm việc của cấp ủy, nội quy quy chế làm việc của chi bộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân. Năm 2022, Đảng bộ phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 90%, ngành nông nghiệp 10%, thu ngân sách đạt hơn 10 tỷ đồng trở lên, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,15% xuống còn 0,13%. Tỷ lệ hộ cận nghèo từ 0,20% xuống 0,18%, hoàn thành chỉ tiêu cai nghiện ma túy, quản lý 100% người nghiện có mặt trên địa bàn, phấn đấu 85% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết nạp 10 đảng viên mới, thực hiện các biện pháp đồng bộ phòng chống dịch COVID-19, chủ động ứng phó bằng các giải pháp phù hợp. Tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021, được tặng giấy khen của các cấp. Ngày 6 tháng 1, Đảng bộ phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và triển khai nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ phường về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an thành phố. Năm 2021, với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, đảm bảo tăng trưởng ổn định bền vững. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo linh hoạt và quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền nên hầu hết các chỉ tiêu của phường đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tiêu biểu, thu ngân sách nhà nước đạt 27 tỷ 500 triệu đồng, bằng xấp xỉ 105,7% kế hoạch. Số hộ nghèo giảm còn 15 hộ, chiếm tỷ lệ 0,26%. Hộ cận nghèo giảm 6 hộ, chiếm tỷ lệ 0,11%. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. An ninh trật tự được giữ vững, an toàn xã hội được đảm bảo, quản lý 100% người nghiện trên địa bàn. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai và thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, năm 2021, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của đảng bộ có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Đã kết nạp và hoàn thiện hồ sơ kết nạp cho 25 đảng viên mới, bằng 250% kế hoạch so với nghị quyết đảng bộ phường đề ra. Đảng bộ phường được Thành ủy Thái Nguyên khen thưởng là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong năm 2022, nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ phường đề ra, phấn đấu thu ngân sách đạt trên 27 tỷ 300 triệu đồng trở lên, 5 trên 5 trường học thuộc 3 bậc học đạt chuẩn quốc gia, 99% tổ dân phố đạt văn hóa, 98% trở lên số gia đình đạt văn hóa, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng chuyên môn, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 đã được các cấp biểu dương, khen thưởng.
Sáng ngày 6 tháng 1, Đảng bộ xã Phúc Hà tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội. Nhờ đó, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, như giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 137,5% kế hoạch, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 997 tấn bằng 104% kế hoạch, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 7,8 tỷ đồng bằng gần 103,4% kế hoạch thành phố. Hộ nghèo còn 19 hộ chiếm 1,63%, giảm 1 hộ so với năm 2020. Hộ cận nghèo còn 29 hộ chiếm 2,49%, giảm 7 hộ so với năm 2020. Hoàn thành 110% chỉ tiêu giao quân, 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có trên 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong năm đã hoàn thiện hồ sơ kết nạp đảng cho 7 trường hợp bằng 140% kế hoạch. Đảng bộ xã được Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tặng giấy khen có thành tích trong công tác tuyên giáo. Năm 2022, Đảng bộ xã phấn đấu tốc độ tăng trưởng các ngành sản xuất tăng 10%, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt trên 8 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 100%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,2%, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết nạp 5 đảng viên mới. Tại hội nghị, Đảng ủy xã đã tặng giấy khen cho 2 tập thể, 31 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, tặng giấy khen 3 tập thể, 3 cá nhân tiêu biểu trong công tác tuyên truyền nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 6 tháng 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ hoạt động team năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy dự hội nghị. Năm 2021, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, các phong trào thi đua và cuộc vận động đã được các cấp hội phụ nữ triển khai thực hiện có hiệu quả thiết thực. Trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngoài đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã vận động hội viên quyên góp tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng, ủng hộ gần 480 triệu đồng cho chương trình, triệu phần quà chia sẻ yêu thương giúp phụ nữ trẻ em vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh, thiên tai. Bên cạnh đó, các cấp hội đã tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, tăng cường huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng bằng nhiều hình thức như thăm hỏi động viên, tặng quà, hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ cây con giống. Theo đó, đến hết năm 2021, tổng dư nợ ngân hàng chính sách xã hội do hội quản lý là trên 68 tỷ đồng, với trên 2.000 lượt hộ vay tại 89 tổ vay vốn. Thông qua hoạt động team đã có 1.340 lượt thành viên vay vốn với số tiền phát ra 41 tỷ đồng, tỷ lệ hoàn trả đúng thời hạn đạt 100%. Năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đề ra nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, quan tâm hơn nữa tới việc giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, phối hợp mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội cấp cơ sở. Nhân dịp này, 6 tập thể cá nhân đã vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 17 tập thể cá nhân được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tuyên dương khen thưởng. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng tuyên dương khen thưởng cho 25 tập thể, 42 chi hội và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2021. Sáng ngày 6 tháng 1, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới VKB đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố liên quan về tình hình triển khai dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc. Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự và chủ trì tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên. Dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB được triển khai từ năm 2015 tại 7 tỉnh thành phố gồm Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên, Hòa Bình, Yên Bái. Dự án có tổng số 127 hạng mục đầu tư xây dựng với tổng số vốn vay là gần 162 triệu đô la Mỹ. Đến thời điểm này, có 103 hạng mục đã hoàn thành và được xác minh kết quả. 2 hạng mục đã hoàn thành đang chờ xác minh kết quả. 19 hạng mục đang thi công, 3 hạng mục đang tiến hành đấu thầu. Riêng tại thành phố Thái Nguyên, có 11 trên 13 hạng mục công trình thuộc dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Hiện nay chỉ còn 2 hạng mục là nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 và nút giao khắc cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc đang được triển khai thi công tích cực. Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương đơn vị đã trao đổi làm rõ những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai dự án tại các địa phương, đồng thời khẳng định quyết tâm nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 là ngày đóng hiệp định của Ngân hàng Thế giới VKB. Chiều ngày 6 tháng 1, Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng phường Đồng Bẩm, phường Chùa Hang và Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp tổ chức hội nghị vận động thuyết phục tuyên truyền hộ ông Nguyễn Phúc Thái và hộ bà Nguyễn Thị Kim Hòe, tổ 4 phường Chùa Hang có đất thu hồi tại hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên. Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, thực hiện dự án trên, hộ ông Nguyễn Phúc Thái bị thu hồi 200m2 đất ở và trên 458m2 đất trồng cây lâu năm. Gia đình ông đã nhận trên 963 triệu đồng tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Gia đình bà Nguyễn Thị Kim Hòe bị thu hồi 100m2 đất ở và 54,6m2 đất vườn. Gia đình bà đã nhận trên 265 triệu đồng tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quyết định phương án bồi thường được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Tuy nhiên đến nay hộ ông Thái và bà Hòe chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Tại hội nghị, hai hộ gia đình có ý kiến về quy trình thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư. Những ý kiến của gia đình đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất làm rõ tại hội nghị. Qua trao đổi thảo luận, hội nghị thống nhất các nội dung như Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng phường Đồng Bẩm đề nghị Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố sớm ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường tài sản cây cối đã phúc tra. Đề nghị hộ ông Thái và hộ bà Hòe nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về đất đai, sớm bàn giao mặt bằng để dự án được thực hiện đúng tiến độ. Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng phường Đồng Bẩm và phường Chùa Hang tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động, thuyết phục hai hộ gia đình trên. Camera hành trình còn được gọi là thiết bị giám sát hành trình hay camera giám sát hành trình là hệ thống camera giúp lưu trữ các thông tin ghi được trên suốt quá trình xe lăn bánh. Ngoài ra, camera hành trình còn có khả năng quan sát xung quanh với góc quay rộng, hỗ trợ cho việc lái xe an toàn, cũng như tránh được những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra. Theo Nghị định 10/2020, xe ô tô kinh doanh vận tải phải lắp đặt camera trên phương tiện, lưu trữ và truyền tải dữ liệu giám sát với cơ quan quản lý nhà nước, lộ trình hoàn thành trước ngày 1/7/2021. Tuy nhiên, do doanh nghiệp vận tải gặp khó khăn vì ảnh hưởng dịch COVID-19, khối vận tải khách vẫn chưa thể hoạt động bình thường trở lại. Chính phủ đã gia hạn thời gian triển khai và chưa xử phạt tới hết năm 2021. Để đôn đốc các cơ sở kinh doanh vận tải lắp đặt camera giám sát theo đúng thời gian chính phủ quy định, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên đã có các công văn gửi đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, đôn đốc thực hiện. Tuy nhiên, đến hết năm 2021, trong tổng số 2.000 xe thuộc diện phải lắp đặt, có 800 xe đang dừng hoạt động và mới có trên 700 xe lắp đặt camera giám sát. Theo quy định ban hành, xe kinh doanh không lắp camera giám sát sẽ bị phạt hành chính từ 5 đến 6 triệu đồng với cá nhân, từ 10 đến 12 triệu đồng với tổ chức là chủ xe, hoặc lắp nhưng không bật, hoặc không lưu trữ, truyền tải dữ liệu. Tài xế của xe không chấp hành bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Xe không chấp hành còn bị phạt bổ sung tước phù hiệu xe kinh doanh từ 1 đến 3 tháng.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Thái Dương, tổ trưởng tổ dân phố 13, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, vốn là bộ đội công binh thuộc lữ đoàn 575 quân khu 1. Sau khi giải ngũ trở về địa phương, ông đã tích cực tham gia công tác xã hội. Hiện nay, ngoài việc đảm nhận tốt vai trò của một người tổ trưởng tổ dân phố gương mẫu, ông còn rất thành công trong phát triển kinh tế và là tấm gương sáng cần được biểu dương, nhân rộng. Đảm nhận cương vị tổ trưởng tổ dân phố từ năm 2020 đến nay, đúng trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ông Dương đã cùng với cấp ủy chi bộ, tổ dân phố trao đổi thống nhất cách thức tuyên truyền để giúp bà con thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch. Đặc biệt, ông đã tích cực đi từng ngõ, gõ từng nhà để giải thích cho người dân hiểu về thông điệp 5K cũng như lợi ích của việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Bản thân ông đã gương mẫu đi đầu và vận động nhân dân trong tổ chung tay đóng góp trên 14 triệu đồng để ủng hộ công tác phòng chống dịch, hỗ trợ hơn 3 tạ gạo cho 36 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra, ông còn dành hơn 40 triệu đồng để tặng các phần quà và miễn giảm tiền thuê trọ cho các sinh viên trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đang thuê trọ tại gia đình. Nói về người tổ trưởng tổ dân phố của mình, bà Dương Kim Duyên, tổ dân phố 13, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Trong tổ 13 chúng tôi rất là kính trọng đồng chí tổ trưởng, đồng chí Nguyễn Thái Dương, trẻ khỏe nhanh nhẹn và rất nhiệt tình trong mọi công tác, đặc biệt là cái thời kỳ chống dịch. Rất nhiệt tình, rất chu đáo nên đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng và luôn luôn có tinh thần trách nhiệm, rồi thì lại từ thiện cho sinh viên nữa trong cái chống dịch. Tức là cả về tinh thần lẫn vật chất là đồng chí rất là gương mẫu, rất là tốt.
Không chỉ là một người tổ trưởng hết lòng vì nhân dân, ông Dương còn là một cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. Với vốn kiến thức về sửa chữa ô tô đã được học trong thời gian quân ngũ, ông mạnh dạn mở 2 cửa hàng kinh doanh phụ tùng ô tô, máy móc các loại. Qua đó đã đem về cho gia đình doanh thu khoảng hơn 1 tỷ đồng trên năm và tạo việc làm ổn định cho 2 nhân viên với mức thu nhập khoảng 7 triệu đồng trên người trên tháng. Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Thái Dương, tổ trưởng tổ dân phố 13, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, cho biết.
Công việc mình làm kinh doanh này thì nó vất vả, đấy, nhưng mà nhiều lúc mình lại tự nghĩ lại mình là thôi thì mình cũng phải có cái trách nhiệm với xã hội. Nên là được sự tín nhiệm của nhân dân đã bầu tôi lên làm tổ trưởng, mình cũng sống rất thẳng thắn và nghiêm túc như 10 lời thề của quân đội mình đã được học.
Với những thành tích nổi bật trên cả 2 cương vị, tổ trưởng tổ dân phố và cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, ông Dương đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Trên cương vị Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, ông Hoàng Quốc Quyết đã có những nhận xét đánh giá về ông Nguyễn Thái Dương như sau.
Đồng chí Dương là thực hiện các phong trào thi đua của hội rất là sôi nổi, là một tổ trưởng dân phố, là hội viên cựu chiến binh, hiện nay là thêm là chi hội phó cựu chiến binh, đồng chí rất tích cực trong cái phong trào thực hiện mục tiêu kép. Cái thứ nhất là trong công tác phòng chống dịch, và hội viên làm kinh tế giỏi thì hội viên làm rất là tốt. Đây là một tấm gương tiêu biểu đáng ghi nhận và để hội viên học tập.
Có thể khẳng định, với tinh thần trách nhiệm và gương mẫu trong mọi hoạt động, ông Nguyễn Thái Dương đã phát huy tốt phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và là tấm gương sáng để mọi người học tập noi theo. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Thái Nguyên, ngày 1 tháng 1 năm 1997, ngày 1 tháng 1 năm 2022. Hai lớn, một số thành tựu nổi bật qua 25 năm tái lập tỉnh. Thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực. Với quan điểm xuyên suốt đồng hành cùng các nhà đầu tư doanh nghiệp, tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư cả trong và ngoài nước, từng bước đưa địa phương vươn lên vị trí là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư. Nhiều tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước đã lựa chọn Thái Nguyên là điểm đầu tư quan trọng, như Samsung, Masan, Saigontel, Central Retail, Indeco, Vingroup. Nhiều dự án có vốn đầu tư lớn đã và đang được đầu tư, phát huy hiệu quả, góp phần vào thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, như dự án Samsung Thái Nguyên có tổng mức đầu tư hơn 7 tỷ đô la Mỹ, dự án khai thác chế biến khoáng sản núi Pháo có tổng mức đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ đi vào hoạt động, đưa Thái Nguyên trở thành tỉnh xuất khẩu lớn thứ tư cả nước. Về thu chi ngân sách, với xuất phát điểm là một tỉnh nông nghiệp, công nghiệp dịch vụ chưa phát triển nên công tác thu ngân sách sau ngày tái lập tỉnh đạt được khá thấp. Trong 25 năm qua, mặc dù có thời điểm gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, thiên tai, dịch bệnh, nhưng với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh và sự đóng góp của nhà đầu tư, doanh nghiệp đã tạo được nguồn thu ngân sách tăng nhanh theo từng năm. Tổng thu ngân sách của tỉnh tăng từ gần 197 tỷ đồng năm 1997 lên 15.609 tỷ đồng năm 2020 và năm 2021 ước đạt trên 18.000 tỷ đồng, gấp khoảng 91 lần so với năm 1997. Chi ngân sách hàng năm đảm bảo và phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó đặc biệt là chi đầu tư phát triển và chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chính sách an sinh xã hội. Công tác quản lý thu chi ngân sách được tăng cường, kiểm soát chặt chẽ. Cơ sở hạ tầng giao thông được đầu tư nâng cấp, hoàn thiện và xây mới với các tuyến đường giao thông, cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, hệ thống giao thông đối ngoại, đối nội, giao thông nông thôn, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, dân sinh và bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh và vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Hiện nay toàn tỉnh có 4.915 km đường bộ, 100% các tuyến đường tỉnh được nhựa hóa. Một tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên với chiều dài tuyến chạy trên địa phận tỉnh là 38,575 km. Hệ thống giao thông kết nối với đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên cơ bản thuận lợi thông qua các tuyến đường kết nối trực tiếp với đường cao tốc, gồm tuyến quốc lộ 3, tuyến quốc lộ 1B, đường vành đai 5, vùng thủ đô Hà Nội. Hệ thống đường gom, đường kết nối các khu công nghiệp trọng điểm với hệ thống giao thông đối ngoại đã được tỉnh quan tâm đầu tư. Nhiều dự án giao thông đã được quan tâm đầu tư, hoàn thành đúng yêu cầu về tiến độ và chất lượng, giúp Thái Nguyên liên kết thuận lợi với các vùng kinh tế trọng điểm, như dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 3 cũ Thái Nguyên-Hà Nội, dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1 hoàn thành đã kết nối Thái Nguyên với Bắc Cạn, Cao Bằng. Một số tuyến đường địa phương lên quốc lộ 3C, quốc lộ 17 được đầu tư nâng cấp, nâng tổng số quốc lộ trên địa bàn tỉnh lên 6 tuyến và từ Thái Nguyên, trung tâm vùng Việt Bắc lan tỏa đi khắp các địa phương trong khu vực. Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đời sống được đẩy mạnh. Quỹ phát triển khoa học công nghệ của tỉnh lần đầu tiên được thành lập năm 2015 và đi vào hoạt động năm 2016 với cơ chế khoán kinh phí được triển khai áp dụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhà khoa học trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Tính đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 4 phòng thí nghiệm, 3 viện nghiên cứu của địa phương, 7 tổ chức trung gian, bao gồm cả tư nhân, hỗ trợ về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, thông tin khoa học và công nghệ. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 16 tổ chức được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. Hiện nay, tỉnh đang triển khai một số dự án trọng điểm như khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên theo tinh thần nghị quyết số 01 NQTU ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường được các cấp các ngành tăng cường chỉ đạo thực hiện theo quy định. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý thuộc thẩm quyền chỉ đạo, thực thi chính sách pháp luật nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trao đổi, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong thực hiện quy định của pháp luật về quản lý khoáng sản và bảo vệ môi trường. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép, đồng thời nâng cao chất lượng công tác thẩm định, cấp giấy phép về bảo vệ môi trường. Đến nay, tỉnh đã tổ chức thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính cho toàn bộ 178 xã phường, thị trấn theo hệ tọa độ quốc gia VN2000, chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên 5 năm 2021-2025, đồng thời với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất. Quy hoạch tốt sẽ tạo tiền đề cho tỉnh Thái Nguyên phát triển, đồng thời góp phần phát triển vùng Trung Du, miền núi phía Bắc, vùng thủ đô và cả nước. Công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính được triển khai quyết liệt, đồng bộ với các chỉ số liên tục được cải thiện trong nhiều năm. Đến nay, 100% cơ quan nhà nước của tỉnh đã thực hiện liên thông văn bản điện tử được tích hợp chữ ký số từ các sở, ban ngành và các đơn vị hành chính, đồng thời liên thông hồ sơ một cửa, hồ sơ dịch vụ công mức độ 4 từ tỉnh đến các huyện, thành phố, thị xã và các xã phường, thị trấn. Trung tâm hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả. Trong những năm gần đây, các chỉ số cải cách hành chính PA Index, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, chỉ số quản trị hành chính công PAPI của tỉnh luôn được xếp thứ hạng cao trong toàn quốc. Năm 2020, chỉ số PCI của tỉnh Thái Nguyên xếp thứ 11 trên 63 tỉnh, thành phố của cả nước và là địa phương dẫn đầu trong khu vực miền núi phía Bắc. Chỉ số PA Index xếp thứ 12 trên 63 tỉnh, chỉ số PAPI xếp thứ 3 trên 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Thái Nguyên sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ bùng phát cao. Thành phố Thái Nguyên xuất hiện nhiều ca F0 không rõ nguồn lây. Để kịp thời phát hiện tình trạng sức khỏe, giữ an toàn cho bản thân mình và gia đình, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị mỗi người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Thực hiện nghiêm túc 5K của Bộ Y tế, chủ động khai báo y tế trung thực, vận động người dân bảo vệ gia đình mình bằng cách tự trang bị các sinh phẩm xét nghiệm đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng, như bộ kit test nhanh COVID, máy đo nồng độ oxy trong máu FP02 để tự xét nghiệm khi cần thiết và chủ động trong việc tự kiểm tra sức khỏe khi có biểu hiện mệt mỏi, ho, sốt hoặc nghi ngờ nhiễm COVID. Đây là một biện pháp hữu hiệu giúp sớm phát hiện các ca bệnh, ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện kết quả xét nghiệm dương tính với test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, cần hết sức bình tĩnh, đeo khẩu trang, không tiếp xúc với người xung quanh, tự cách ly tại nhà, đồng thời thông báo ngay cho tổ COVID-19 cộng đồng, y tế địa phương để được tư vấn, hướng dẫn theo quy định. Tuyệt đối không tự ý di chuyển ra khỏi nơi cư trú. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 7 ngày 8 tháng 1 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phạc cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phạc cổ với hệ thống máy phạc cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phạc cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phạc cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phạc cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.